nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Thưa quý anh chị, sáng hôm nay chúng ta họp nhau đây để cùng dâng lời tạ ơn Chúa khi nhìn lại một năm đã qua. Đồng thời trong ngày rất đặc biệt này, chúng ta được mời gọi để hâm nóng lại ơn gọi của mình. Những người đã được Chúa gọi, đã được Chúa chọn, hiến dâng cả con người và cuộc sống của mình cho Chúa. Chúng ta hâm nóng lại ơn gọi của mình và cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến trên toàn thế giới, cách riêng trên quê hương Việt Nam chúng ta. Và trước khi cử hành thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta đủ khiêm tốn nhìn lại cuộc đời dâng hiến của mình. Có những lúc chúng ta như tiếc rẻ một cái gì đấy, cho nên không dám dâng hiến thực sự, không dám dâng hiến trọn vẹn. Tội lỗi, thiếu sót trong đời tu nằm ở chỗ đó. Xin Chúa cho ta có đủ khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi và thiếu sót đó, và xin Chúa lấy lòng thương xót tha thứ cho chúng ta.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ được thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Đó là lời Chúa.
Trong lời nguyện nhập lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa thanh tẩy mình để được xứng đáng dâng mình trước thánh nhan. Và như vậy thì ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh để trở thành ngày lễ dâng mình của mỗi chúng ta, đặc biệt là những anh chị em sống đời thánh hiến. Thế nhưng tôi tự hỏi là Chúa có cần đến sự dâng hiến của chúng ta không? Để trả lời cho câu hỏi này thì ta thử nhìn lại thực tế của đời sống con người ngày hôm nay. Các anh chị biết là ngày hôm nay so với ngày xưa thì người ta tặng quà nhau nhiều lắm, nhất là dịp Giáng sinh rồi dịp Tết sắp đến này, các sơ nhận biết bao nhiêu là quà, tặng quà nhiều lắm. Nhưng mà hình như cái quà tặng của ngày hôm nay nó không còn phải là quà tặng cho không, biếu không, mà nó nằm ở trong một thứ vận hành cho đi để lấy lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại. Hay có khi lại còn tệ hơn nữa, thả con tép mà bắt con tôm. Nó không còn phải là quà tặng cho không, biếu không, mà nó nằm ở trong cái vận hành cho đi để lấy lại. Và hình như não trạng đó ăn sâu vào trong cách nghĩ và cách sống của chúng ta, đến độ khi đến với Thiên Chúa, mình cũng có thể đến với Ngài bằng một não trạng như vậy. Này Chúa, Chúa nhớ nhé, con dâng bó hoa này cho Chúa đấy nhé, Chúa liệu mà bác ơn. Mình làm nhiều việc với Chúa, kể cả những việc thờ phượng, mà cũng nằm ở trong một cái não trạng cho đi lấy lại, cho đi lấy lại. Từ thực tế đó, để đi tìm lại ý nghĩa nguyên tuyển của sự hiến dâng, chắc là chúng ta phải hướng nhìn lên Thiên Chúa. Khi học thần học thì các anh chị cũng như tôi được dạy Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô. Ngài không cần bất cứ một chất liệu nào để tạo dựng nên vũ trụ này, nhưng hoàn toàn tạo dựng từ hư vô tuyệt đối. Đấng có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, không cần một chất liệu gì. Vậy thì đấng ấy còn đợi chờ chúng ta thêm cho Ngài cái gì đấy? Đối với một đấng Thiên Chúa là hiện thể thuần túy, không thiếu vắng bất cứ một cái gì, thì sự dâng hiến của các anh chị và tôi có nghĩa lý gì đây? Chúa đâu có cần. Thế thì tại sao chúng ta lại dâng hiến? Tôi xin mượn một hình ảnh rất đời thường. Các sơ của chúng ta đây có nhà trẻ nhiều lắm, cho nên biết rành hơn tôi. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài dòm ngó quan sát vậy thôi. Có nhiều lần tôi thấy cái cảnh một bà mẹ trẻ đến trường đón con về. Thằng bé nó vừa chạy ra khỏi nhà trẻ ấy, thì nó xin mẹ, mẹ mua cho con cây kem, thèm ăn kem. Mẹ nó mua ngay. Thế là thằng bé nó mút ngon lành cây kem. Bà mẹ chạy đến bảo, con cho mẹ mút tí. Không cho. Năn nỉ cho mẹ mút tí thôi, nhất định không cho. Cái này là của con. Các sơ có thấy cảnh đấy không? Mà chắc các sơ không dạy như vậy. Thế bà mẹ trẻ đó, bà ấy thèm ăn kem đến cái độ mà phải xin cái thằng bé con mà cho tao mút một cái. Bà ấy có khả năng không những mua cho con mình một cây kem, mà mua cả trăm cây, cả ngàn cây, xin lỗi cả triệu cây còn được. Thế tại sao lại phải năn nỉ thằng bé con cho mẹ mút một cái? Mà giả như nó cho mút một miếng thôi thì trời ơi, con tôi ngoan quá, con tôi hiếu thảo quá, tôi hạnh phúc quá. Và có lẽ lúc đấy bà cảm nhận một niềm vui mà không có tiền bạc, không có quyền lực nào ở thế gian này có thể ban tặng cho bà, niềm vui thâm sâu, nhẹ nhàng mà lớn lao đến thế. Vậy thì Chúa có cần đến sự dâng hiến của các anh chị và tôi không? Chúa không cần. Nhưng mà chắc là Chúa vui lắm. Chúa vui lắm khi mà chúng ta dâng hiến con người và cuộc đời của mình cho Chúa. Chúa vui y như là bà mẹ vui vì đứa con nhỏ nó cho mút một cái. Chỉ có điều là rất nhiều khi anh chị và tôi giống y như thằng bé con. Cho nên có một nhà thần học nói rằng cái cơn cám dỗ lớn nhất ở trong đời tu của chúng ta là chủ nghĩa ấu trĩ. Mình cư xử như đứa trẻ con. Không lạy Chúa, cái này là của con giữ cho con thôi, nhất định không dâng. Chứ còn nếu chúng ta hiến dâng thì Thiên Chúa chắc chắn vui lòng lắm. Ngài vui là bởi vì Ngài thấy con cái của Ngài khám phá ra và bước vào quỹ đạo của tình yêu. Trong quỹ đạo ấy, mỗi chúng ta khám phá ra cuộc đời và hiện hữu của mình như một quà tặng. Mà bởi vì cuộc đời của tôi như một quà tặng, cho nên tôi hiến dâng cho Chúa như một của lễ hiến dâng. Và đồng thời tôi sống cuộc đời của mình như một quà tặng của Thiên Chúa trao gửi cho nhân loại. Để qua món quà này, người ta khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa vui vì chúng ta bước vào quỹ đạo của tình yêu. Và ngày hôm nay, ngày cả thế giới cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, là ngày mà tất cả anh chị em chúng ta họp nhau đây để khơi dậy ý thức đấy, để khơi dậy cái kinh nghiệm đó, để tiếp tục sống một cách trọn vẹn hơn, để bước vào cái quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn. Và chúng ta dám tin rằng khi những người sống đời thánh hiến thể hiện được trong cuộc đời của mình cái quỹ đạo của tình yêu cho không, của tình yêu hiến dâng như thế, thì chính cuộc sống của những người ấy sẽ thu hút nhiều bạn trẻ hơn bước vào trong quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa, và cũng là làm cho đời sống ơn gọi trong hội thánh ngày càng phát triển phong phú hơn.